This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Good morning, Dũng Nghiêm. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Chào anh Dũng Nghiêm, khỏe không? Hôm nay là ngày weekend rồi. Anh có chuẩn bị gì không?
Hôm nay là weekend nhưng mà thời tiết là ấm hơn những ngày vừa qua. Thì thời tiết tại Dallas thì nó rất là lộn xộn. Buổi sáng là có thể là mùa thu, buổi trưa là mùa hè, buổi chiều là mùa xuân và đêm là mùa đông đó Tiến Dũng.
Đúng rồi, bốn mùa rõ ràng ha. Mà đúng, Tiến Dũng công nhận Vinh Nghiêm là ở Texas là một trong những tiểu bang chúng ta thấy rất bốn mùa rất là rõ ràng cái thưa quý vị. Nó hơi bị điên ha. Đúng không? Buổi sáng bảy mấy độ, buổi chiều xuống còn hai mấy độ. Wow, thê thảm. Vì anh em chúng tôi thường nhắc nhở vị đi đâu nhớ cầm theo cái áo lạnh. Chúng ta ghét bằng áo lạnh trong trời nóng nhưng mà chúng ta nên quăng nó vô xe để chúng ta cần chứ mà có liền không lạnh chết luôn kính thưa quý vị. Wow, buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là tốt bởi vì những cái report sáng hôm nay Dũng nghĩ rằng nó hơi crazy bởi vì Dũng nghĩ rằng nó không có đúng như vậy khi mà cái số người đi làm vào tháng 11 chỉ có 199.000 người. Trong khi đó thì thất nghiệp nó tăng lên ngày hôm qua cũng tăng 1.000 mà thường thường cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp đó nó tăng lên nhiều hơn là số người được mướn vào. Nhưng mà từ đầu năm đến nay thì nếu mà so ra cái tỷ lệ thì thất nghiệp nó nhiều hơn. Nhưng mà buổi sáng nay Bộ Lao động lại đưa ra cái chỉ số thất nghiệp chỉ xuống còn có 3.7 thay vì là 3.9 nó xuống 3.7. Và điều đó làm thị trường chứng khoán buổi sáng đi lên. Cái gì nó lên cũng được. Nên Dũng nghĩ rằng cái sự mất lòng tin không phải là mất lòng tin 70%. Bây giờ thì cũng mất lòng tin với thị trường chứng khoán 100%. Bởi vì cái lý do như vậy đó mà làm cho người Mỹ thua tiền nhiều lắm. Khi quý vị nghe cái thông tin này, chính quý vị là người thua tiền, thua chết luôn trong cái 401k vân vân. Quý vị đồng ý không? Thua nhiều lắm, thị trường khoán mập lên mà quý vị là những người ốm xuống. Một chút xíu đây tôi sẽ nói tại sao Dũng nghĩ rằng quý vị mất tiền mà Dũng biết quý vị mất tiền luôn. Những bản tin về kinh tế chi tiết tôi sẽ nói về sao cái vòng thông tin về thương mại cái thưa quý vị. À, buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 49 điểm, hiện tại là 36.166 điểm. Nasdaq thì lên được 4 điểm, 14.344 điểm, S&P 500 lên 3 điểm, 4.589 điểm. Dầu thô lên được 2 đồng 15 xu, 71 đồng 49 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 18 đồng 20 xu, 2.030 triệu đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.84, 30 năm là 7.66. Vàng ở Việt Nam mua vào là 73.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 74.120.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tính đầu tiên thì quý vị biết cái công ty mà buôn bán cà phê, nó gọi là trader đó, nó coffee trader, McCann là một trong những cái hãng thương hiệu cà phê lớn, hầu như là the largest one, một trong những cái công ty mà gọi là buôn bán cà phê lớn nhất thế giới, một trong những cái công ty đó. Nhưng mà không biết lý do tại sao họ lại bị khai bankruptcy, khai phá sản. Không biết rằng cái thương hiệu của Starbucks có dùng họ hay không. Tôi nghĩ là Starbucks chắc một cái thương hiệu riêng của họ. Nhưng mà đặc biệt về cái công ty này, họ lấy rất nhiều cà phê của ở Brazil và Việt Nam và cũng như là Central America. Nhưng mà họ bị bankruptcy như vậy, không biết là Việt Nam ảnh hưởng nhiều hay không. Tại vì những cái thương lái ở Việt Nam mua cà phê lại, bán cho công ty này bắt đầu lấy cà phê, phân phối cho nhiều cái công ty khác ở Mỹ hay là thế giới. Trong đó thí dụ như là Starbucks, thí dụ như là Burger King hay là McDonald's hay là vân vân. Mà bây giờ họ bị bankruptcy, không biết lý do tại sao họ lại bankruptcy. Mình cũng nghĩ là cà phê là một cái thức uống mà cả thế giới ai cũng thích mà không biết tại sao. Bởi vì khi mà tòa án New York thấy rằng họ thiếu nợ đến 363 triệu, thì họ không có đủ tài chính để run cái company nữa, thì họ bắt đầu họ đưa vào shutdown và cuối cùng công ty này đưa vào cái phá sản. Cái thưa quý vị, cũng một tin buồn ha. Cái bản tin kế tiếp là bản tin là rất quan trọng, những gửi vị buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin rất là quan trọng. Sáng hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ, chính xác hơn là Federal Reserve, tức là Cục Dự trữ Liên bang, đã gửi ra con số mà con số hoàn toàn accurate. 1.300 tỷ là số tiền mà người dân Hoa Kỳ bị mất cho thị trường chứng khoán. Thì nhắc lại nha, 1.300 tỷ, tiếng Mỹ là $1.3 trillion mà người Mỹ đã mất đi từ thị trường chứng khoán. Chúng ta biết là người Mỹ đi làm thì họ có 401k, mà khi thị trường chứng khoán xuống thì 401k cũng xuống theo luôn, thì đó là cái họ mất. Có một số nữa là họ trade, thanh thiếu niên họ trade, có nhiều người họ mất trắng luôn. Thì không biết, có một số người mượn tiền nhà luôn, chơi stock luôn, chơi nào là chơi cổ phiếu dollar, cổ phiếu đồng, chơi cho không hết tiền, qua chơi qua penny stock luôn, xong cái chuyển qua chơi dogcoin, chơi tùm lum hết, mà cuối cùng chịu không nổi, hơi bung luôn, không có tiền nữa, không chơi nữa. Tức là họ mất tiền rất nhiều, cái tiền 1.300 tỷ. 1.300 tỷ thì nó tương đương khoảng 0.9% cái asset của người Mỹ. Rồi họ đến tính luôn nữa là cái tổng số tiền mà người Mỹ có, tài sản người Mỹ có là 1.151 triệu, tức là 151.000 tỷ. Tổng cái số tiền người Mỹ hiện tại bây giờ cầm trong tay là 151.000 tỷ, tức là $151 trillion, một cái số tiền khổng lồ, đúng không? Mất stock không, chưa xong, mất luôn cả cái số tiền mà giá trị trên căn nhà của mình nữa. Và họ dùng cái chữ này là value of equity. You lost a value equity. Thí dụ như cái nhà chúng ta mua 400.000, bây giờ nó còn có 370.000, chúng ta mất 30.000, thì số tiền này nó cộng lại hết là 1.700 tỷ. Tức là cái giá trị trên căn nhà của người Mỹ mất 1.700 tỷ. Và Tiến Dũng cho rằng đây là gọi là good decline. Ủa, tại sao nhà mất giá mà gọi là good decline? Hơi lạ đúng không? Bây giờ thích cho bị hiểu. Thí dụ như anh Dũng Nghiêm có một căn nhà, anh mua căn nhà anh 200 ngàn đi, anh mua 200 ngàn, đúng không? Thì CD đánh thuế 3% là mỗi tháng, mỗi năm anh trả 6.000 tiền thuế. Thí dụ nha, vì nghe kỹ nha, căn nhà Dũng Nghiêm 200.000, anh trả 2% mỗi năm, là căn nhà anh mỗi năm anh trả 6.000 tiền thuế, đúng không? Bây giờ năm sau căn nhà lên 300.000, ok, là anh trả bao nhiêu? Phải là anh trả lên đến từ 300.000, thì anh trả là 2%, là anh tăng lên nữa. Ví dụ, không, 200.000, 3%, bây giờ là 9.000, anh trả 9.000 cho căn nhà tiền thuế của anh. Tức là CDC đánh lên cái tiền thuế based on cái giá trị căn nhà của anh, đúng không? 200.000 trả 3% là 6.000, bây giờ lên 300.000 anh trả 330 là 9.000, anh trả 9.000. Anh không có lợi gì hết á, tại vì you still stay in that house, anh vẫn ở căn nhà đó, anh vẫn trả cái số tiền cao hơn, anh đâu có muốn đâu, đúng không? Bây giờ nó xuống thành 200.000, anh mừng quá, tôi trả còn có 6.000, thì dùng cho này là good decline, đúng không? Nhưng mà nếu anh bán căn nhà anh thì anh có lợi rồi. Nhưng mà thường thường những người mà họ nghĩ rằng bán nhà lên giá quá bán đi, nhưng mà khi họ ra họ mua căn nhà khác cũng được xem tiếng cũng cao vậy thôi. Nên cái nhà giá trị nhà nó lên, ngoại trừ chúng ta bán căn nhà, quý vị, chúng ta downsize mua căn nhà nhỏ hơn, chúng ta đi vào phòng mình ở thì nó có lợi thôi. Còn ngoài ra cái giá trị nhà nó lên, chính cá nhân quý vị nó không có lợi nếu chúng ta vẫn tiếp tục ở căn nhà đó. Dừng nhắc lại nha, tức là chúng ta mất 1.700 tỷ, good decline. Và cũng cái report song song đó thì Quỹ Trung Bang cho biết rằng người Mỹ mượn tiền credit card chưa bao giờ cao trong lịch sử như vậy, trên 1.300 tỷ. Wow, chúng ta người Mỹ bắt đầu thiếu nợ rất nhiều, quý vị, thiếu nợ rất rất là nhiều. Và đó là cái report sáng nay gửi quý vị, tức là người Mỹ mất tiền, trong khi đó thị trường chứng khoán tăng lên béo bở vô cùng. Người nó rút tiền của người Mỹ ra hết luôn, tiền nào là tiền nhà rút ra rồi, ngay cả tiền của 401k nó lấy ra hết luôn. Người dân thì hoàn toàn thiếu, mất tiền quá chừng, trong cái đó thị trường khoán lên. Đó là record, ai cũng là record. Thật sự ra những người này không có vui, những người mà ôm cái 401k không có vui, rất là buồn ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này nếu mà Dũng không gửi ra thì có lỗi đến cái người phụ nữ mà Dũng cho rằng có một cái tấm lòng vàng, thưa quý vị. Đó là bà Mackenzie. Bà Mackenzie này trước đây thì bà là vợ của ông Jeff Bezos. Bezos, tức là người mà sáng lập ra cái Amazon. Bà này cũng đồng hành với ông này cũng nhiều năm, mười mấy hai chục năm gì đó để mà thành công, rồi sau đó hai người đã chia tay. Nói tại vì theo cái report sáng hôm nay thì bà McKenzie là một trong những người phụ nữ trong lịch sử thế giới là cung hiến tiền, hay là gọi là bà có cái danh từ là philanthropist, tức là bà là người hảo tâm, nhà hảo tâm, người phụ nữ hảo tâm. Nếu đã nói về phụ nữ nha, nếu mà đàn ông thì bà này không có nhiều, ông đã cho tiền nhiều hơn, như Bill Gates thì cho nhiều hơn, nhưng mà riêng về bà là phụ nữ đó, bà cho người ta rất nhiều tiền. Riêng về năm ngoái đó, bà đã donate 3.8 tỷ, tính là tiền đơn vị về triệu đi, là bà cho ra 3.800 triệu USD để giúp cho khoảng 465 cái organization. Nhưng mà năm nay, từ đầu năm chơi mới đến nay thôi, là bà cho ra 2.15 tỷ, tức là 2.150 triệu. Bà chia tay năm 2019 và bà có tài sản là trên 33 tỷ, nhưng mà bà giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ nghĩ rằng wow, đây là người phụ nữ mà gọi là chỉ có bây giờ bà cũng cái đường tình duyên bà nó lận đận như vậy rồi, thì bà chỉ đi ra để mà giúp đỡ những người khác, những người mà gọi là không có sự may mắn thôi, cũng rất là tốt. Cái thứ biết mà thì cái tiếp thì Dũng có chia sẻ trên cái Facebook của mình là Chris Ngôn, chúng ta vào đó coi, tại Dũng không có trên radio, không có chia sẻ cái hình ảnh được, bởi vì có 7 đứa trẻ đã thiệt mạng rồi khi mà nó sử dụng. Chứ vì nhớ trong một cái thời gian dài ở Walmart, bất cứ cái chỗ nào bán đồ chơi, con nít cũng bán một cái hộp, nó có những cái manage, tức là cái hộp này nó dính với nhau, nó tròn tròn đó, nó giống như cái hộp này nó là một cái 500, nó dính chùm lại, và sau này nó làm ra nhiều màu đẹp lắm, màu xanh đỏ tím, mà màu chói chói rất đẹp, và con nít nó chơi nó thích lắm, xếp thành đủ thứ hình luôn, xếp cái cục này từ nó dính nhau vậy đó. Nhưng mà 7 đứa nhỏ đã bị thiệt mạng, thưa quý vị, và có trên 2.500 đứa nhập viện emergency. Tức là sau khi nó làm những cái này nó đẹp quá, con nít nó tưởng kẹo nó ăn vô, những đứa nó ăn nhiều quá nó đem nhà thương nó rút ra, nó hút ra. Còn có những đứa thì nó ăn vô mà nó lỡ nó rớt vào cái khí quản đó, không chữa được, và có 7 đứa tử vong từ năm 2017 đến năm 2021. Quý vị, tôi cũng khuyến khích quý vị rằng bậc cha mẹ chúng ta thấy thương con mình, nhưng mà nên cho con mình chơi những cái gì mà nó xa cái sự và là mình không có tầm kiểm soát của mình, như là đũa, giết chì, cầm chải gì đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta rất là hối tiếc, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến ông hai ông mà hoàn toàn ghét cái đồng tiền ảo cryptocurrency, tức là ông Jamie Dimon và ông Warren Buffett. Hai ông này đó là bán một xu cũng không mua cái đồng tiền ảo, bất cứ đồng tiền nào, Dogecoin, Catcoin, Buffalo Coin, whatever. Ok, ngay cả cái cryptocurrency mà nói cả cái đồng tiền Bitcoin luôn. Nhưng mà ông Dimon, tức là ông chủ tịch của nhà băng Chase á, CEO của nhà, giám đốc của nhà băng Chase, ông tuyên bố một câu rất là xanh rờn, nhưng mà Tí Dũng xin mượn ý của mình để nói cho vị hiểu như thế này. Ông nói như thế này: nếu tôi là chính phủ, tôi đã shut down và block hết những cái đồng tiền ảo rồi. Quý vị cũng biết đồng tiền ảo là nó create rất nhiều criminal, tức là nó sẽ tạo ra rất nhiều cái tệ nạn xã hội, trong đó có drug trafficker, tức là những kẻ buôn thuốc phiện, những kẻ rửa tiền, những kẻ trốn thuế, vân vân. Những cái điều này chính phủ biết, nhưng tại sao chính phủ làm ngơ, chính phủ không có shut down mà để nó tồn tại đến ngày hôm nay? Không biết bao nhiêu người bị thiệt hại. Một trong những cái thành phần bị thiệt hại nhiều nhất đó là công ty. Chẳng hạn như scam gửi vào, blackmail gửi vào, họ đâu có lấy tiền mặt, đâu có lấy tiền check, lấy tiền coin, gọi là cryptocurrency, tức là Bitcoin. Thì phải tạo cho những kẻ đó đi vào. Ngay cả những cái trang web của chính phủ bị tấn công, và những kẻ mà hacker này vào demand, họ đòi hỏi bằng trả bằng Bitcoin. Không biết họ là ai hết, cứ gỡ Bitcoin họ tự động họ lấy, họ cash, chuyện của họ. Và ông nói rằng tại sao chính phủ biết như vậy rồi mà vẫn không có action. Nếu tôi là chính phủ, tôi đã shut down cái này từ lâu rồi. Thì Dũng xin trả lời như thế này, đại diện cho ông, đại diện chính phủ trả lời luôn. Thí Dũng đưa một cái thí dụ chúng ta dễ hiểu như thế này. Chúng ai cũng biết, quý vị, ai cũng biết ông Biden. có một đứa con tên là Hunter Biden. Và đứa con này là nghiện ngập. Ok, hút, hửi, hít. Bây giờ quốc hội đến nói ông Biden triệt để diệt ngay những cái kẻ buôn bán thuốc phiện. Ok, những kẻ này bị ông, ví dụ ông Biden dẹp thì họ sẽ quay lại cắn ông Biden bằng cách là ê, ông mà đụng đến tôi đưa con ra liền. Tôi có bằng chứng con ông hút nè, có bằng chứng con ông mua. Mà làm cha mẹ ai mà làm như vậy đúng không? Họ cũng ráng giữ lại, không đụng đến con của mình để giữ tồn tại cái sự sống con của mình, nên làm ngơ những cái đó. Vậy thì từ cái câu chuyện như vậy, quý vị tự động hiểu rằng lý do tại sao cái đồng tiền ảo vẫn còn. Bởi vì chính phủ, trong chính phủ cũng còn rất nhiều người nhận tiền hối lộ từ cái đồng tiền ảo. Tại vì cái câu này rõ ràng, money laundering and tax avoidable. À, đúng không? Thứ nhất là rửa tiền, thứ hai là trốn thuế, thứ ba là rất là kín đáo, nobody know. Bạn là ai? Thí dụ Dũng gửi cho ông Biden một chục cái Bitcoin. Đâu ai biết ông, mình gửi cho ông mà ông cầm cái Bitcoin cũng không biết ai, ông create một cái tên giả nào đó. Ok, ông lấy cái Bitcoin đó rồi ông cash, ông làm gì làm. Nobody know. Nếu mà dẹp thì chính phủ chẳng khác nào cắt đứt đi cái vòi gọi là tiếp tế lương thực cho mình sao? Nên thí dụ nghĩ rằng cái Bitcoin này nó sẽ tồn tại. Có nhiều người đoán rằng nó sẽ lên đến 100.000 một coin luôn. Possible, possibility, có thể lắm quý vị. Vậy thì hy vọng rằng có một người nào đó sẽ lên tiếng, hoặc là một cái trường hợp nào đó nó phanh phui ra, lúc đó mọi người hay chính phủ mới action, cái đồng Bitcoin mới có biến khỏi thị trường, chứ bây giờ thì nó vẫn còn tồn tại, kính thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, đúng vậy, thì nếu mà cái đồng Bitcoin nó vẫn còn tồn tại thì mọi người vẫn đổ xô vào cái game này, cái trò chơi này, cũng như là những cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ là người Mỹ đã mất đến 1.300 tỷ trong cái việc chơi cổ phiếu đó. Thì với cuộc sống như vậy thì nói chung ai cũng muốn làm giàu cho mình, ai cũng muốn có thêm income, ai cũng muốn chơi trò chơi may rủi hên xui thì được làm vua thua làm giặc. Thế tâm lý đó mà cộng thêm với lại qua cái kỳ đại dịch Covid-19 á, thì Dũng Nghiêm thấy rằng mặc dù mọi người ai cũng biết là kinh tế bây giờ nó đang xuống, đang sắp sửa suy thoái, mà những bản tin Dũng Nghiêm vừa mới đọc được đó, thì thấy cái mùa lễ này mọi người vẫn chi rất là nhiều tiền rất là cho cái kỳ nghỉ lễ này, thì không biết là do cái đại dịch Covid-19 hay là do những cuộc chiến tranh nó xảy ra liên miên làm cho suy nghĩ của những người Mỹ bị nó thay đổi nhiều quá, Tiến Dũng.
Thì hiện tại bây giờ Tiến Dũng nghĩ rằng nó rất kinh tế, nó rất là nhạy cảm, kính thưa quý vị. Cũng anh Dũng Nghiêm biết là kinh tế, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, nó really sensitive, nó rất là nhạy cảm hiện tại bây giờ. Ngay cả nhiều bản tin khác nữa mình cũng không có đủ thời giờ để gửi đến vị. Nó chiếu ra là thấy rõ ràng cái bánh xe của nền kinh tế, và nó chậm lại, nó thật sự nó chậm lại rất là nhiều. Và trong đó một trong những cái nguyên tố mà đã làm cho cái nền kinh tế nó chậm lại, một trong những nha, đó là cái dòng xe điện, cái thưa vị. Nếu vị nào mà chúng ta hiểu rõ cái dòng xe điện thì thấy rằng bạn không biết dùng cái từ hay là cái cách nào giải thích cho vị biết rõ, nhưng mà nó so bad, nó rất là tệ. Có thể một trong những ngày nào đó, tôi đã nói cái này cách đây cũng 2 năm trước, anh Dũng Nghiêm còn nhớ đi, Dũng Nghiêm làm kinh tế hay là nghe Dũng là 2 năm trước, Dũng đã 2-3 năm trước Dũng đã cảnh cáo rất là nhiều rằng cái dòng xe điện này, nếu vị là người có tiền, nếu mà chơi vui thôi, chứ thật sự nếu mua một cái phương tiện cho gia đình của mình thì nó không phải là cái sự lựa chọn khôn ngoan, cái thưa vị. Ngay bây giờ thì có nhiều cái bản tin bên lề, ngay cả châu Âu, ngay cả bên thì mình không nhớ, không lầm là Thụy Sĩ hay Thụy Điển gì đó, đã không có sử dụng xe điện của Tesla rồi, hay là nhiều cái quốc gia khác nữa. Cái bản tin mà thì cũng cho rằng ông Tập Cận Bình sắp sửa qua Việt Nam đó, cái gì cũng hiểu. Có thể ông chuẩn bị xả rác bên Việt Nam. Ông sẽ đem rác qua, mà rác đó là xe điện. Tại vì tất cả quốc gia khác hầu như là không muốn sử dụng xe điện của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng reject luôn. Hoa Kỳ rất là khôn, quý vị. Họ không nói rằng, tôi không muốn cho xe Trung Quốc nhập vào. Nhưng họ chỉ nói cách như là tất cả những loại xe nào sử dụng pin Trung Quốc, chúng tôi đều không có gọi là cho tiền giảm tiền thuế. Và người Mỹ thì họ thấy họ 1 đồng, 2 đồng đó họ cũng đã quan trọng đó, chi mà 7-8 ngàn. nên Trung Quốc thấy rằng wow, mà họ đã lên tiếng buổi sáng nay, cũng lên tiếng, họ trách Hoa Kỳ quá chịu nhiều luôn. Họ nói là ồ, tại sao làm như vậy, làm cho cái thương hiệu của họ hay cái business của họ rất là tệ. Wow, thì nói nhiều mà không còn nhiều giờ nhiều. Xin lỗi quý vị nha, tại vì hố giờ rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.